tôn giáo và bài thời sự nói về ngày gặp mặt các ông bà cố tại giáo phận Ba Mươi Thuộc. Tiếp theo đó là các tiết mục Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Có những lần con quyết đứng lên tìm về Cha thương mến nhân hiền. Có những lần con quyết đứng lên tìm về nguồn hạnh phúc bình yên. Có những lần con quyết đứng lên về bên Cha xin tình tha thứ. Có những lần con khóc bình an vì được Cha tha thứ lỗi lầm.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 13, câu 1 đến câu 9. Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-xu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-xu đáp lại rằng, các ông tội mấy người Galilê này phải chịu số phận đó. Vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả những người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giê-xu kể dụ ngôn này. Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn. Anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp. Thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Quý vị và các bạn thân mến, có một người nghệ sĩ đang miệt mài đục đẽo một phiến đá cẩm thạch. Một cậu bé đi ngang qua thấy vậy, chăm chú nhìn người nghệ sĩ và theo dõi công việc của ông ta làm. Hình như cậu thắc mắc về công việc làm của người nghệ sĩ, nhưng không dám hỏi. Vài tuần lễ sau, cậu bé trở lại nơi mà người nghệ sĩ đang làm việc. Lần này, thay vì thấy một phiến đá sần sùi như lần trước, cậu bé lại thấy một con sư tử thật oai vệ đang ngồi chễm chệ trên một bậc đá. Cậu bé chúa mắt nhìn tỏ ra ngạc nhiên. Và như không thể kiềm chế được tính tò mò, cậu chạy lại gần người nghệ sĩ lúc đó đang làm những việc còn lại cuối cùng. Để hoàn tất pho tượng, cậu đánh bạo hỏi người nghệ sĩ. Thưa ông làm sao biết được trong khối đá hôm trước lại có một con sư tử đẹp như thế? Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi trên đây của em bé kia phải là câu hỏi mà mọi người chúng ta phải đặt ra trước những biến cố xảy ra trong cuộc sống cá nhân, gia đình, quốc gia cũng như quốc tế. Thường thì những biến cố xảy ra được nhìn dưới những góc cạnh khác nhau. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy nhìn những biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng ta với tất cả niềm tin tưởng đặt vào tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Ngài không bao giờ để cho sự việc này, biến cố kia xảy ra cho chúng ta, cho gia đình, cho đất nước chúng ta hay cho nhân loại với mục đích là để hành hạ, làm khổ chúng ta. Cả những khi bất đắc dĩ phải xử phạt chúng ta, thì cũng như một người cha cầm cây roi sữa phạt con cái, Chúa cũng chỉ muốn một điều lành cho chúng ta mà thôi. Bởi đó, thái độ của những người có niềm tin đối với những biến cố xảy ra trong đời phải là thái độ tích cực, nghĩa là sau cái sầm sùi khó thương của những biến cố, những sự việc, người có niềm tin phải nhìn thấy cái đẹp, cái hay của những biến cố, những sự việc đó. Nhưng làm thế nào để có được cái nhìn như thế? Thưa, chỉ cần tin vào tình thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta mà thôi. Hãy để cho tình yêu của Thiên Chúa tắm gội tâm hồn chúng ta. Hãy để cho tình yêu Thiên Chúa đổ tràn ngập con tim của chúng ta. Lúc ấy, chúng ta sẽ thấy được cái hay, cái đẹp, cái tốt ở đằng sau những biến cố, những sự việc, những tai họa, những rủi ro. Như thế, chúng ta sẽ không còn xét đoán những người anh chị em của chúng ta khi họ gặp tai họa, rủi ro, để cho rằng họ là những người có tội nữa, mà sẽ cho rằng tất cả đều là ân sủng của Chúa. Ý thức được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta như thế, chúng ta sẽ rất dễ có tâm tình thống hối ăn năn, bởi trong thống hối có hàm chứa sự đền đáp yêu thương.
Có những lần con hứa mến yêu, thề tận trung yêu Chúa yêu người. Có những lần con hứa thương ai, dù người chẳng thù oán san ngoan. Có những lần con hứa sống vui, tìm tương lai xây đời bác ái. Có những lần con hứa từ đây trở về tin yêu Chúa nhận. Cuối đầu tạ ta ơn Cha đã ban tình trời thứ tha. Giêsu còn yêu mọi người, hy sinh tuổi nhục cay đắng. Bên Cha hạnh phúc sương bao, đậm đà tình nghĩa trời cao. Cho con hết lòng tin chung, trọn đời kề bên Thánh Con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco được mời trao giải thưởng Ratzinger thần học vào ngày 26 tháng 10 này. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco được hội đồng quản trị của sáng hội Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16 mời đích thân trao giải thưởng thần học này cho hai vị được chấp nhận trúng giải năm nay. Vị thứ nhất là mục sư Anh giáo và là khoa trưởng của Học viện Hoàng gia tại London, mục sư Richard Burridge, và là người Anh giáo đầu tiên lãnh giải thưởng này. Vị thứ hai là một thần học gia giáo dân, giáo sư Christian Schaller, phó giám đốc Học viện Benedicto thứ 16 tại Ratisbon, Đức Quốc. Đây là lần thứ ba sáng hội Ratzinger Benedicto thứ 16 trao giải thưởng thần học này, được so sánh như là giải Nobel thần học đi kèm với ngân phiếu trị giá 50.000 euro. Lễ trao giải thưởng được tổ chức trong thời gian diễn ra cuộc hội đàm của sáng hội Ratzinger Benedicto thứ 16 tại Giáo hoàng Đại học đường Gioan Laterano ở Roma từ ngày 24 đến 26 tháng 10 này. Đức Benedicto thứ 16 không đích thân tham dự hội đàm, cũng không dự lễ phát thưởng. Tuy nhiên, những tham dự viên cuộc hội đàm có thể sẽ đến chào ngài tại tu viện nơi ngài đang nghỉ hưu trong vườn hoa nội thành Vatican. Tin Tokyo, Nhật Bản. Đại học Sophia, trường dùng tên đầu tiên tại Nhật Bản, kỷ niệm 100 năm thành lập. Năm nay, Đại học Sophia, trường đại học dùng tên đầu tiên tại Nhật Bản, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của trường. Đức Giáo Hoàng Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y người Ý Raffaele Farina làm đặc sứ của ngài để tham dự lễ kỷ niệm của trường dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 11 sắp tới. Cha Joseph Dalman, một linh mục dòng tên người Đức, đến Nhật Bản năm 1903, là tác nhân chính của việc thành lập trường Đại học Sophia, một trường đại học nghiên cứu tư nhân đặt trụ sở tại Tokyo. Cha Dalman sau này sẽ trở thành một trong ba vị sáng lập Đại học Sophia. Khi ở Nhật, cha Dalman được biết về nguyện vọng của người Công giáo, về việc muốn xây dựng một trường đại học Công giáo để phục vụ như một cơ sở văn hóa cho giáo hội Công giáo tại nơi đây. Ngài đã trình nguyện vọng này đến các phòng ban của Đức Giáo Hoàng, và hai năm sau, vào năm 1905, cha Dalman đã được yết kiến Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10. Cùng năm đó, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Đức Giám Mục, sau này là Hồng Y, O'Connell của giáo phận Portland, Maine, làm khâm sứ của Tòa Thánh tại Nhật Bản. Đức cha O'Connell đã yết kiến Nhật Hoàng Meiji, được nghe biết về những đường hướng chính sách giáo dục của Bộ Giáo dục Nhật Bản, và đã báo cáo với các viên chức của Tòa Thánh rằng triển vọng xây dựng một trường đại học Công giáo sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã ban hành văn bản chính thức yêu cầu dòng tên khởi sự thành lập trường đại học Công giáo đầu tiên tại Nhật Bản. Những bước chuẩn bị cho việc thành lập trường đại học thực sự được bắt đầu vào năm 1908. Năm năm sau, vào năm 1913, các tu sĩ dòng tên chính thức khánh thành trường đại học Công giáo đầu tiên tại Nhật với cha Hermann Hoffmann làm hiệu trưởng đầu tiên. Trường đại học mới gồm có các khoa triết học, văn chương Đức và thương mại. Tháng trước, các sinh viên, giảng viên và lãnh đạo của hai đại học Georgetown và Sophia đã tham dự hai ngày hội nghị về quan hệ Nhật Bản-Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm thành lập trường. Mối quan hệ giữa hai trường bắt đầu từ giữa thập niên 1930, khi các sinh viên từ Đại học Sophia thăm trường Georgetown lần đầu tiên. Được biết, vào năm 1987, hai trường đã thiết lập một thỏa thuận trao đổi sinh viên chính thức. Theo đó, 90 sinh viên Sophia được học tại Georgetown và 240 sinh viên Georgetown theo học tại Tokyo. Ông Tadashi Takizawa, hiệu trưởng Đại học Sophia, người tháp tùng cha Toshiaki Koso, hiệu trưởng danh dự của trường, tham dự hội nghị Georgetown, đã cho biết, kể từ khi được thành lập từ năm 1913, Đại học Sophia đã nhấn mạnh đến một trọng tâm mang tính quốc tế và đặt ưu tiên liên kết với các đại học từ khắp thế giới, vốn được nối kết bằng một mạng lưới công giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco suy niệm về ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Giảng trong thánh lễ sáng ngày 22 tháng 10 vừa qua, tại nhà nguyện cư xá Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco xác định rằng kẻ tội lỗi rất gần gũi với trái tim Chúa Giêsu, vì người rất gần gũi với những ai cần được chữa lành. Đức Thánh Cha chú trọng vào lòng Chúa xót thương về ba điểm chính là chiêm niệm, gần gũi và quảng đại. Suy niệm về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, Đức Thánh Cha nói rằng, mầu nhiệm của Thiên Chúa không thể chỉ hiểu được qua trí tuệ mà thôi, mà còn cần phải chiêm niệm và cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, khi trí tuệ muốn giải thích một mầu nhiệm, thì luôn luôn khó khăn. Và đây là điều đã xảy ra trong lịch sử giáo hội. Chiêm niệm, suy tư, lắng động tâm hồn, quỳ gối, cầu nguyện. Chúng ta cần tất cả những điều này để có thể giúp cho chúng ta đi sâu được vào mầu nhiệm này. Đây là việc đầu tiên có thể giúp chúng ta. Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích là Thánh Phaolô khẳng định rằng tội lỗi xâm nhập một con người, nhưng con người lại được cứu rỗi. Điều này có nghĩa là có sự gần gũi của Thiên Chúa với chúng ta. Đức Thánh Cha so sánh hành động của Chúa như một bệnh xá, nơi Chúa Giêsu đến để chữa lành chúng ta. Chính Chúa đã nhập thể để trở thành con người. Đức Thánh Cha nói, một con người phạm tội thì có một người khác đến để chữa lành. Đó là sự gần gũi. Chúa không chỉ cứu chuộc chúng ta bằng một sắc lệnh thay luật lệ. Chúa cứu chúng ta bằng lòng nhân hậu. Chúa cứu chúng ta bằng những cử chỉ yêu thương. Chúa cứu chúng ta bằng chính mạng sống của người. Về lòng quảng đại, Thánh Phaolô nói rằng, khi tội lỗi ngập tràn, thì ân sủng cũng tràn đầy nhiều hơn. Đức Thánh Cha nói, Chúa đến gần chúng ta, để chữa lành các vết thương, ban cho con người tràn đầy ân sủng và tình yêu. Do lòng quảng đại đó, chúng ta có thể thấy Chúa Giêsu yêu thương những người tội lỗi hơn. Đức Thánh Cha nói thêm, có thể một số người trong chúng ta không muốn nói như vậy, nhưng những ai được gần gũi trong tim Chúa Giêsu nhất chính là những người tội lỗi nhất, vì Chúa luôn luôn tìm kiếm họ. Chúa kêu gọi tất cả mọi người, hãy đến với ta, hãy đến với ta. Và khi họ đòi hỏi được giải thích, Chúa nói, những ai khỏe mạnh không cần thầy thuốc, ta đến để chữa lành, để cứu giúp. Để kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu hãy chống lại tội lỗi xấu xa là không tín thác vào Chúa là đấng yêu thương cái tội lỗi. Cần phải suy niệm về sự chiêm niệm, gần gũi và quảng đại của người. Chúa là Thiên Chúa luôn luôn chiến thắng bằng cách ban cho những ân sủng tràn đầy, với lòng nhân hậu triều mến và lòng thương xót vô bờ. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Do Thái và Palestine vào năm 2014. Hệ thống truyền hình Fox của Hoa Kỳ dẫn nguồn tin từ Tòa Thánh Vatican cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Do Thái vào năm 2014. Đức Thánh Cha đã mau chóng giành được sự ủng hộ của toàn thể cộng đồng Do Thái trên thế giới vì lập trường của Ngài lên án những hành động bài Do Thái. Những diễn biến ngoại giao giữa Do Thái, Palestine và Vatican trong những tháng gần đây có vẻ nhộn nhịp. Hôm thứ Năm, 17 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và vị Tổng thống đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm Palestine. Trong khi đó, vào ngày 23 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cao cấp của Do Thái, mỗi lần có dịp gặp Đức Thánh Cha, đều ngỏ lời mời Ngài viếng thăm Do Thái. Ví dụ Tổng thống Do Thái Shimon Peres khi tham dự lễ đăng quang của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 3 năm nay đã chính thức ngỏ lời mời Đức Thánh Cha viếng thăm Israel. Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, cho biết, thể theo lời mời của Tổng thống Abbas và các giới chức Do Thái, Đức Thánh Cha sẽ đến Do Thái và Palestine vào năm 2014. Giới quan sát quốc tế tại Vatican đều cho rằng chuyến đi của Đức Thánh Cha Francisco lần này cũng giống với những chuyến đi của các vị tiền nhiệm là Đức Benedicto thứ 16 và Đức Gioan Paulo đệ nhị. Tất cả đều nhằm ba mục đích. Thứ nhất, thúc đẩy hòa bình giữa Do Thái và Palestine. Thứ hai, đẩy mạnh công tác hòa giải giữa Kitô giáo và Do Thái giáo. Thứ ba, bác bỏ các hành động bài Do Thái. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến Tổng thống Cameroon và phu nhân. Sáng ngày 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Cameroon, ông Paul Biya. Đức Tổng giám mục Gheorghe Nguyễn đã chào đón Tổng thống và hướng dẫn ông vào điện tông tòa của Vatican. Hai nhà lãnh đạo sau đó đã gặp gỡ trong khoảng 15 phút. Tuy ngắn ngủi nhưng đó là 15 phút rất quan trọng, vì Tổng thống và Đức Thánh Cha đã đi đến những thỏa thuận sau cùng cho một hiệp định về tình trạng pháp lý của giáo hội công giáo tại Cameroon. Hiệp định này sẽ được ký kết trong vài ngày tới. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, thỏa thuận này đảm bảo khả năng của giáo hội có thể tiếp tục công việc của mình, không chỉ giới hạn trong phạm vi người công giáo, nhưng là trên toàn xã hội, về các lĩnh vực như giáo dục và y tế. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến những thách đố mà dân chúng trong vùng hạ sa mạc Sahara đang phải đương đầu, cũng như vai trò của Cameroon trong việc giải quyết những thách đố này. Sau cuộc họp, Tổng thống đã giới thiệu phu nhân của mình là bà Chantal. Gần 10 bộ trưởng chính phủ đã cùng đi với Tổng thống. Đức Thánh Cha Francisco và người đứng đầu nhà nước châu Phi này đã trao đổi quà lưu niệm. Tổng thống đã tặng cho Đức Thánh Cha Francisco một chiếc áo choàng thêu có hình Thánh Francisco và một bức tượng nhỏ của Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Đồng. Đức Giáo Hoàng đã tặng Tổng thống một huy chương triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican sở hữu tên miền cấp cao Catholic. Khi các tên miền cấp cao đang được triển khai và sẵn sàng đưa vào sử dụng, Vatican đã giành quyền kiểm soát tên miền Catholic. ICANN, tổ chức cấp phát tên miền Internet và số, có nhiệm vụ điều phối tên miền và địa chỉ Internet trên toàn thế giới, đã cho phép các đơn vị được sở hữu hàng trăm và chẳng bao lâu hàng ngàn tên miền mới như London, Insurance và Xbox và nhiều tên khác. Mùa hè năm ngoái, Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội đã hoàn tất việc nộp đơn và vừa nhận được phê chuẩn quyền kiểm soát tên miền Internet mới Catholic, cùng với quyền quyết định ai được phép sử dụng tên miền này. Tòa Thánh sẽ kiểm soát tên miền Catholic và tên tương đương trong các ngôn ngữ khác sử dụng mẫu từ Latin, cũng như tên tương đương với từ Catholic trong các bản mẫu từ Kirin, Ả Rập và Trung Quốc. Trong bản ưu tiên các tên miền của ICANN, yêu cầu của Tòa Thánh về tên miền Catholic trong tiếng Trung Quốc được xếp thứ nhất ngay trước tên Amazon trong tiếng Nhật. Đức ông Paul Tickey, thư ký hội đồng, nói rằng, chúng tôi rất vui mừng đã đạt được sự phê chuẩn nhưng vẫn còn có rất nhiều điều phải làm trước khi tên miền này xuất hiện. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ngày gặp mặt các ông bà cố tại giáo phận Ban Mây Thù do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 17 tháng 10 năm 2013, tại giáo xứ Long Điền, Ban Mục vụ Giáo dân Giáo phận Ban Mê Thuộc tổ chức ngày họp mặt các ông bà cố lần đầu tiên trong hai giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài. Và tại giáo xứ Vinh Hương, ngày 17 tháng 10, gồm hai giáo hạt Đắc Minh, Gia Nghĩa, với chủ đề Phúc cho già đã cưu mang. Đây là sáng kiến của Đức Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuộc, là dịp để giáo hội giáo phận bày tỏ lòng tri ân đến các bậc cha mẹ đã quảng đại dâng cho Chúa những người thợ làm vườn nho, tô điểm vườn hoa giáo hội những bông hoa sắc màu rực rỡ. Đây cũng là dịp để những người còn sống tận hiến, tri ân công đức các bậc sinh thành, đồng thời là cơ hội quý báu để những người con đang dấn thân trong ơn gọi tận hiến, tạ ơn tình yêu Thiên Chúa đã chọn mình cộng tác với Ngài trong sứ mệnh loan báo tin mừng. Trong hai ngày, đã có gần 800 ông bà cố và linh mục, tu sĩ thuộc các dòng, triều trong và ngoài giáo phận về tham dự. Sau nghi thức tôn vinh thánh gia thất, Đức Giám Mục cài bông hồng vàng cho quý ông bà cố song toàn và bông màu hồng cho con cái. Với quý ông bà cố lẻ bóng, Ngài cài bông hồng đỏ và bông hồng trắng cho con cái. Trong phần thuyết trình, cha Stefano Nguyễn Văn Đậu, trưởng ban giáo lý đức tin, nêu lên những người cha người mẹ đã có ảnh hưởng đến ơn gọi của con cái. Trước hết là mẹ Maria và thánh cả Giuse, suốt cuộc đời phục vụ hy sinh cho sứ mệnh thừa sai của con mình là Chúa Giêsu Kitô. Một số cha mẹ khác như bà thánh Monica, người mẹ tuyệt vời đã tạo nên một tiến sĩ hội thánh, một giáo phụ thời gian, đó là thánh Augustino. Cha mẹ thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu, ông Louis Martin, một thợ đồng hồ, và Julie Mary Gilrin, một người dệt đăng tay. Hai ông bà đã dâng hết những người con cho Chúa, trong đó có người con út ưu tú là thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu đã được phong tiến sĩ hội thánh vì đã đề xuất con đường nên thánh độc đáo, được gọi là con đường thờ ấu thiêng liêng. Bà mẹ thánh Joan Bosco là người mẹ đã in dấu sâu đậm nơi nhà giáo dục thời gian và là đứng sáng lập chồng chuyên lo về giáo dục thành thiếu niên, đó là dòng Salesian. Tóm lại, từ lòng người cha người mẹ đạo đức thánh thiện đã là bệ phóng cho những đứa con bay lên thành anh hùng, thành thánh nhân, thành những linh mục tu sĩ tận hiến cả cuộc đời cho đồng loại và cho những lớp người nghèo hèn bé mọn. Ngỏ lời với quý ông bà cố của các linh mục tu sĩ nam nữ, Đức cha Vincent Nguyễn Văn Bản với tư cách là chủ trang giáo phận, nói lên lời tri ân và cảm tạ sâu xa ông bà cố vì sự dâng hiến quảng đại những người con yêu quý cho Thiên Chúa và giáo hội, kể cả những đóng góp vật chất và tinh thần rất lớn lao. Đức giám mục nói, như mẹ Maria ngày xưa đã hoan hỷ thưa tiếng xin vâng, bao hàm sự phong phục theo thánh ý Chúa Cha trong mọi sự, cũng như lúc mẹ cùng thánh Giuse dâng con trong đền thánh, để sau này thực thi kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha, thì quý ông bà cố cũng đã có một nghĩa cử cao đẹp như vậy. Nhiều người con của quý ông bà cố có thể là những người thành đạt, có địa vị trong xã hội, làm nợ mặt nợ mày mẹ cha, hay có thể là chỗ dựa vững chắc, những chiếc gậy vàng chống đỡ tuổi già. Nhưng quý ông bà cố đã không nghĩ đến những mục tiêu trần thế đó, và đã sẵn sàng hy sinh dâng hiến những gì là tốt nhất, đẹp nhất cho Thiên Chúa. Chúng ta tưởng tượng, nếu không có các linh mục tu sĩ nam nữ, con cái của quý ông bà cố đã và đang có mặt trên cái đồng truyền giáo của giáo phận nhà, chắc hẳn số giáo dân, số giáo xứ, số giáo họ, số nhà thờ, nhà nguyện, các cơ sở từ thiện bác ái, văn hóa giáo dục, kể cả ranh giới giáo phận đã không thể có được như ngày hôm nay. Như thế để hiểu rằng công ơn của quý ông bà cố về vật chất cũng như tinh thần thật lớn lao. Tâm tình chia sẻ của ông bà cố và đáp từ của những người con tận hiến đã làm nhiều người xúc động. Có cụ ông, cụ bà khóc vì cảm động, nhớ lại thuở cơ hàn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, một nắng hai sương, đời sống kham khổ. Hoặc những cụ một mình nuôi đàn con, nén những nỗi mất mát đau buồn không cho con biết, để con mình yên tâm trong ơn gọi tu trì. Trong phần đáp từ của con cái, một số đại diện linh mục tu sĩ đã không giấu nỗi cảm xúc khi nói lên những tâm tình tri ân sâu xa đối với công ơn trời biển của cha mẹ, những ảnh hưởng của các ngài đã hình thành ơn gọi của mình. Cha Phêrô Trương Văn Khoa đại diện nói lên lời tạ ơn cha mẹ, những người đã sinh thành các linh mục tu sĩ hôm nay được nuôi dưỡng trong gia đình có nền tảng giáo dục, bởi gia đình là cái nôi, là tế bào của xã hội. Tạ ơn hội thánh đã sinh ra những người con trong bí tích rửa tội, được làm con Chúa và được chọn làm linh mục tu sĩ. Tạ ơn giáo phận, nơi đây Đức Giám Mục đã sai phái, chấp nhận những người trong đời sống tu trì được phục vụ trên cánh đồng truyền giáo. Tạ ơn quý ông bà anh chị em giáo dân đã giúp đỡ, cộng tác, chịu đựng những vụng về, thiếu sót của những người tận hiến trong việc phục vụ mở mang nước Chúa. Khi nghĩ đến song thân phụ mẫu, Đức Giám Mục rất xúc động, đã dàn trải tâm tình tri ân qua bài hát Mẹ tôi và cuộc đời do Ngài sáng tác, và cũng là lời tri ân cảm tạ đến các ông bà cố, những người đã âm thầm hy sinh cầu nguyện cho những người còn tận hiến. Sau thánh lễ, để tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với quý ông bà cố, Đức Giám Mục đã tặng mỗi gia đình ông bà cố một tượng Đức Mẹ dâng con vào đền thánh bằng cẩm thạch. Mẫu tượng được chế tác đặc biệt dành riêng cho ngày gặp gỡ hiếm có này. Đức Giám Mục không quên nhắn nhủ các linh mục tu sĩ hãy luôn cầu nguyện kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể và phục vụ trong khiêm nhường. Với các ông bà cố, Ngài khuyên tiếp tục đồng hành với con của mình trong lời cầu nguyện và kín đáo, khôn ngoan trong việc hướng dẫn con mình đang là linh mục hay tu sĩ.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nhận ra được Chúa Kitô không? Nhờ đâu chúng ta nhận ra Người? Mục Một Góc Nhìn hôm nay sẽ cố gắng trả lời cho hai câu hỏi này. Thử hỏi, có biết bao người đã được giáp mặt Chúa lúc sống ở thế trần mà họ đã không nhận ra được Chúa? Còn chúng ta, tại sao chúng ta nhận ra được Chúa và tại sao chúng ta không nhận ra được Chúa? Có người nói, nếu chúng tôi đã được sống cùng thời với Người, được nghe Người, được nhìn thấy Người, được chạm đến Người, thì chúng tôi sẽ yêu mến Người biết bao. Chúng tôi sẽ bỏ tất cả và hăng hái theo Người. Có thật vậy không? Bạn chưa thấy Chúa bao giờ sao? Chưa được chạm đến Người bao giờ sao? Bạn có thể kết hiệp với Người mỗi ngày, và bạn chưa được nghe Người nói bao giờ sao? Hằng ngày, Người vẫn chờ đợi để được nói với bạn trong phúc âm. Chưa gặp bao giờ sao? Ta đói, con đã cho ta ăn, ta khát, ta cô độc. Bạn có thể gặp Người bất cứ lúc nào, nơi bất cứ một người anh em nào của bạn. Ta sẽ ở cùng chúng con mỗi ngày cho đến tận thế. Còn gì khích lệ, bảo đảm và âu yếm hơn nữa không? Ở với chúng ta mỗi ngày. Không gì sai lạc bằng người tin rằng, chỉ cần chào đời cách đây hơn 2.000 năm về trước là đã thành người công giáo tốt. Trái lại, rất có thể, ngay những lúc gần Chúa nhất, chúng ta sẽ bị những hư hèn của chúng ta làm mù quáng để không nhận ra Chúa. Cũng như bao người thời đó, vì tò mò mang đến gần Chúa nhưng đã rút lui thất vọng, vì chỉ gặp được một con người hết sức tầm thường, nếu không phải là một con người lập dị không thể chịu được, và lại hết sức chướng tai gai mắt. Phúc cho những kẻ không cảm thấy xấu hổ vì ta. Mọi việc đều được tái diễn, mỗi sáng Chúa Kitô vẫn là Chúa Kitô, nhân loại vẫn là nhân loại. Phúc âm là quyển sách mặc khải Thiên Chúa, mặc khải con người chúng ta. Phúc âm thuật lại lịch sử gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với nhân loại, với tất cả mọi hạng người, mọi thứ gặp gỡ, từ đầu hết, bây giờ và muôn đời. Phúc âm thuật lại cho chúng ta biết Chúa đã đối đãi với nhân loại như thế nào, và đáp lại nhân loại suốt dọc lịch sử loài người đã bạc đãi Chúa như thế nào. Bạn sẽ nói, nếu vậy, Chúa Giêsu đã ở bên cạnh chúng ta từ lâu rồi sao? Và thế mà chúng ta đã không hay biết. Thật ra, không ngày nào bạn không gặp người. Đã bao nhiêu lần bạn tiếp rước người? Đã bao nhiêu lần bạn không nhận ra người? Đã khinh dễ, đã lên án người? Chúng ta đừng tưởng rằng những người hành hạ Chúa mà Phúc Âm đã kể lại xấu hơn chúng ta đâu. Không, họ cũng có nhiều hảo ý. Cũng như chúng ta, họ làm nhưng không biết việc mình làm. Họ làm vì lợi ích cho tất cả. Họ làm theo tiếng lương tâm. Họ giết Chúa Giêsu theo ý ngay lành của họ. Và chính Chúa Giêsu cũng đã chẳng nói, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Ở giữa các ông có một người mà các ông không biết. Lời khuyến cáo của Thánh Gioan đây cũng là một lời sống. Lời đó vẫn tiếp tục vang dội mãi. Lời tiên tri của mọi thời đại. Ở giữa các ông từ bao nhiêu năm rồi? Thử hỏi Chúa Giêsu đã ở giữa chúng ta từ bao nhiêu năm rồi? Chúa Giêsu đã sống ở giữa họ 30 năm. Người đã gặp họ hàng trăm lần, người đã làm việc với họ, phụ giúp họ, nhìn ngắm họ, nghe họ, chuyện vãn với họ, và không một ai nhận ra người suốt 30 năm. Đây là lời hằng sống trao gửi mỗi người trong chúng ta. Giữa người và chúng ta vẫn một tấm màn, vẫn một bức tường lãnh đạm, chống đối, cay cú. Mỗi người chúng ta đều mang trong mình một sự chống đối, cuồng loạn đối với Thiên Chúa. Chúng ta cố sức từ chối Thiên Chúa, một Thiên Chúa đã dám trở thành gương mù trước mắt ngỡ ngàng của chúng ta. Như lời Chúa Giêsu nói với Philip-phê trước ngày tử nạn còn mạnh mẽ hơn. Nhưng lời Chúa Giêsu nói với Philip-phê trước ngày tử nạn còn mạnh mẽ hơn, còn lạ lùng hơn lời của Thánh Gioan. Sau 3 năm sống công khai, xuất hiện hàng ngày trước công chúng, dạy dỗ họ từng giờ, để rồi Chúa Giêsu đau lòng phải thốt lên lời trách cứ một trong những người Chúa đã chia sẻ sứ mạng. Philip-phê, Thầy đã ở với chúng con biết bao lâu rồi, thế mà con còn chưa biết Thầy. Sau 20 thế kỷ, có ai trong chúng ta tránh được lời quở trách đó? Đã từ lâu, thế mà chúng con chưa biết ta, chúng con chưa hiểu rằng, ta đói, ta khát, ta nghèo khổ, ta ở một nơi không có gì đáng khen, đáng trọng, đáng sợ, đáng kính. Nghĩa là ta ở chính nơi mà chúng con cho là chắc chắn không có ta. Sau 2000 năm sống công khai, sự có mặt của Chúa vẫn còn là sự có mặt trong bóng tối, và có lẽ người sẽ phải có mặt trong bóng tối mãi mãi. Chỉ có những người biết từ bỏ quan niệm Thiên Chúa theo ý riêng của mình, từ bỏ tìm kiếm người nơi họ tưởng chỉ có họ mới có thể nhận ra được người. Lời mời gọi mạnh mẽ nhất của Chúa đối với chúng ta chỉ là thinh lặng. Vì người không dùng thứ ngôn ngữ chúng ta trông đợi. Chỉ khi nào chúng ta yêu mến người đủ để có thể yêu thương đường lối, ngôn ngữ, ý muốn của người hơn của chúng ta, chừng đó chúng ta mới nhận ra người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 8 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium Công đồng Trung Vatican II đã tổng kết toàn mầu nhiệm của con người và sứ mệnh của Đức Maria. Viễn tượng mới mẻ trong việc trình bày giáo lý Thánh Mẫu học là việc lồng khung con người và vai trò của Đức Maria vào trong lịch sử cứu độ, nghĩa là trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, đấng cứu độ của giáo hội, là bí tích của ơn cứu rỗi. Triều kích thần học này đã cho phép Công đồng Trung Vatican II nêu bật sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Ngoài ra, các tiêu chuẩn giải thích được dùng để đào sâu vị thế của Đức Maria trong lịch sử cứu độ như tiêu chuẩn kinh thánh, mục vụ, đại kết và nhân chủng đã cho phép Công đồng đưa ra cho chúng ta một giáo lý về sự cộng tác của Đức Maria một cách có óc phê bình và thanh thản, vững vàng hơn, không phải chỉ đối với các tín hữu Công giáo, mà còn cho tất cả các Kitô hữu nữa. Trước khi trình bày nội dung chương 8 của Hiến chế về giáo hội, tường cần đưa ra một vài nhận xét. Trước hết, đối với Công đồng Trung Vatican II, sự cộng tác của Đức Maria vào việc cứu chuộc không phải là một sự kiện tình cờ hay ngẫu nhiên, mà đã được dự kiến trước và được tiền định ngay từ đời đời trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chương 8 của Hiến chế về giáo hội lấy lại lập trường giáo lý trong tông hiến Ineffabilis Deus của Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12 năm 1854. Giáo lý này cũng đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII lấy lại trong tông hiến Munificentissimus Deus công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 1 tháng 11 năm 1950. Ở đây Đức Maria được trình bày như là đấng kết hiệp kháng khít với Chúa Kitô và sứ mệnh của Chúa, ngay từ chương trình tương tự vĩnh cửu duy nhất của Thiên Chúa. Số 61 của Hiến chế về giáo hội Lumen Gentium viết, từ muôn đời Đức Nữ Trinh đã được tiền định làm mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa. Và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, Ngài trở nên mẹ cao trọng của đấng cứu chuộc thần linh trên trần gian. Và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm tốn của Chúa. Vì đã cưu mang sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Ngài thật là mẹ chúng ta. Như thế do sự sắp đặt của Chúa Quan Phòng trong lịch sử, Đức Maria đã là mẹ đấng cứu thế và là cộng sự viên của Chúa một cách phi thường. Ngoài ra, ý hướng chung của Công đồng Trung Vatican II là đưa ra một giáo lý chắc chắn được đào sâu với tất cả óc phê bình, có giá trị đối với đức tin của toàn thể giáo hội, có khả năng canh tân lòng sùng mộ đối với Đức Trinh Nữ Maria. Số 54 của Hiến chế về giáo hội minh xác ý hướng của Công đồng như sau. Bởi thế, khi trình bày giáo lý về giáo hội, trong giáo hội này Chúa cứu thế thực hiện ơn cứu độ, Thánh Công đồng ân cần mong muốn làm sáng tỏ vai trò của Đức Trinh Nữ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, cũng như làm sáng tỏ bổn phận của những người được cứu chuộc đối với Mẹ Thiên Chúa là Mẹ Chúa Kitô và Mẹ Nhân loại, cách riêng Mẹ các tín hữu. Tuy nhiên, Công đồng không có ý đưa ra một học thuyết đầy đủ về Đức Maria, cũng không có ý giải quyết các vấn đề chưa được sáng tỏ trọn vẹn trong việc nghiên cứu của các nhà thần học. Những ý kiến được tự do trình bày trong các trường phái Công giáo về đấng có địa vị cao cả nhất trong giáo hội thánh sau Chúa Kitô và cũng là đấng rất gần chúng ta, đều được duy trì cách hợp pháp. Như vậy, Công đồng không có ý đề nghị một khảo luận thánh mẫu học, cũng không muốn chấm dứt các vấn đề thần học còn đang được nghiên cứu. Vì thế Công đồng để cho các thần học gia hoàn toàn tự do thảo luận các vấn đề còn đang tranh cãi. Chính vì vậy, chương 8 của Hiến chế về giáo hội chỉ giới hạn vào việc đề nghị giáo lý nòng cốt liên quan tới sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô đã được huấn quyền bình thường của các giáo hoàng minh giải và do đó được toàn thể giới Công giáo chấp nhận như một sự kiện của đức tin chung. Tuy không chấp nhận cũng như không chối bỏ bất cứ lập trường thần học nào, nhưng công đồng chung Vatican II xác định vài yếu tố nền tảng phải có giá trị, như là các yếu tố hướng dẫn suy tư thần học tương lai. Một điều khác nữa cần nhắc tới ở đây, đó là các nguyên tắc của phương pháp thần học đã được nêu lên trong chương 8 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, để gương mặt của người phụ nữ đã là mẹ đấng cứu thế được hiểu biết trong mọi chiều kích giá trị của nó. Thật vậy, tính cách can thiệp lịch sử của người phụ nữ này trong lịch sử cứu độ được nêu bật bởi việc đọc hiểu trong toàn bộ và liên tục các sách của Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước, cũng như các sách của truyền thống cổ kính của giáo hội. Các sách này luôn đưa ra ánh sáng và đề nghị với chúng ta ngày càng rõ ràng hơn biến cố Chúa Kitô cứu thế đến và công trình cứu chuộc của Người, cũng như gương mặt và công trình của Đức Maria là mẹ và là cộng sự viên của Người. Số 55 Hiến chế về Giáo hội viết: Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Tân Ước và Thánh truyền đáng kính trình bày ngày một sáng tỏ hơn vai trò của mẹ đấng cứu thế trong nhiệm cuộc cứu rỗi và đưa vai trò ấy ra cho chúng ta chiêm ngắm. Thực vậy, các sách Cựu Ước thuật lại lịch sử cứu rỗi, trong đó ngày Chúa Kitô xuất hiện trên thế giới được chuẩn bị cách tiệm tiến. Các tài liệu tiên khởi này, như giáo hội vẫn đọc và về sau hiểu theo ánh sáng mặc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh của người nữ mẹ đấng cứu thế. Theo ánh sáng mặc khải ấy, người nữ này đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà tổ tông đã nhận được sau khi phạm tội. Cũng thế, ngài là trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai tên là Emmanuel. Ngài trổi vượt trên các người khiêm nhường và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau thời mong đợi lời khấn hứa được thực hiện, thời gian đã nên chọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập với ngài. Người thiếu nữ Sion cao sang, khi con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi ngài để giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ các mầu nhiệm của thân xác Chúa. Trung thành với các nguyên tắc ấy, chương 8 Hiến chế về Giáo hội soạn thảo giáo lý về sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Bằng cách đọc trở lại tất cả Thánh Kinh và truyền thống giáo phụ cổ xưa nhất và duy trì các giải thích đã có trước của huấn quyền giáo hội. Trong khi các thần học gia dừng lại lâu trên biến cố truyền tin cho Đức Maria và biến cố Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa Kitô, chương 8 của Hiến chế về Giáo hội đọc lại cuộc sống và công trình của Chúa Kitô và sự kết hiệp liên lỉ của Đức Maria với Người để minh giải sự cộng tác của Đức Trinh Nữ vào việc cứu chuộc. Điểm cuối cùng cần nêu bật ở đây đó là sự kiện trong chương 8 Hiến chế về Giáo hội không có từ đồng cứu chuộc như được dùng một cách rộng rãi trong các sách thánh mẫu học, được Đức Giáo Hoàng Pio IX chỉ cho thấy và cũng được dùng trong ngôn ngữ phụng vụ. Thay vì từ đấng đồng cứu chuộc, chương 8 Hiến chế về Giáo hội thích tước hiệu cộng sự viên quảng đại của Chúa cứu thế, là tước hiệu đã được đề nghị trong tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất giàu lòng quảng đại. Và thay vì từ sự đồng cứu chuộc, thì tài liệu công đồng thích nói tới sự cộng tác vào việc cứu chuộc. Việc ưa thích này không phải do một sự hời hợt bề ngoài và không có chủ ý. Công đồng đã thích dùng từ này một đàng vì muốn trung thành với ý hướng của mình là không can thiệp vào các vấn đề thần học còn đang được tranh luận. Đàng khác để thực hiện các tiêu chuẩn kinh thánh, mục vụ và đại kết. Thật ra tước hiệu đấng đồng cứu chuộc và từ sự đồng cứu chuộc không phải là các từ kinh thánh nên có thể gây ra các hiểu lầm trong việc giải thích đối với dân Chúa không quen với các phân biệt thần học tinh tế. Hơn nữa, chúng có thể gây ra các giải thích hiểu lầm về phía anh em tin lành là những người đặc biệt chống lại loại từ vựng này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mẹ ơi, xin là suối trong ngọt môi cho
bao dung thật tâm. Dù cho cuộc đời mưa nắng xôn xao, xin mẹ vui an đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Tổng thống Washington, một trong những nhà anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ, thường được đề cao như một người con hiếu thảo đối với mẹ của mình. Sau những trận chiến cam go nơi xa trường, sau những cuộc họp căng thẳng với các chính khách, sau những công việc bề bộn của một nguyên thủ quốc gia, ông vẫn dành cả tiếng đồng hồ để về nhà thăm người mẹ hiền và trò chuyện với bà nhiều giờ liền. Một hôm, thấy con đã vất vả với công việc quốc gia, lại còn mất thời giờ thăm viếng an ủi mình, bà mẹ mới hỏi ông, tại sao con lại chịu khó mất hàng giờ như vậy để ngồi bên cạnh mẹ? Vị Tổng thống vĩ đại của nước Mỹ đã trả lời, thưa mẹ, ngồi bên mẹ để lắng nghe mẹ nói, không phải là một công việc mất thời gian. Bởi vì sự thanh thản và lòng nhân hậu của mẹ đã giúp con vui sống. Quý vị và các bạn thân mến, mẹ của Tổng thống Washington đã không nói nhiều, nhưng sự hiện diện đầy thanh thản và lòng nhân hậu của một người mẹ đã giúp ông tăng thêm sức mạnh để dấn thân phụng sự Tổ quốc, vui sống trong trách nhiệm nặng nề của một vị nguyên thủ quốc gia. Mẹ Maria, mẹ từ bi nhân hậu, tràn đầy yêu thương, vượt lên trên tất cả mọi tấm lòng của các bà mẹ trên trần gian cộng lại. Mẹ luôn hiện diện âm thầm, nhưng rất gần gũi bên cạnh mỗi người chúng ta. Sự hiện diện của mẹ trong gia đình Zakaria đã củng cố niềm tin của bà Elizabeth, đem lại niềm hân hoan vô bờ cho trẻ Gioan Bautista. Sự hiện diện của mẹ tại tiệc cưới Cana đã làm cho chủ tiệc mát mặt và mọi thực khách được uống rượu ngon, làm hoan hỷ lòng người. Sự hiện diện của mẹ trên đường thánh giá đã tiếp bước cho đấng cứu thế lên tới đỉnh đồi Canvê. Sự hiện diện của mẹ dưới chân thập giá đã cho Chúa Giê-xu an tâm về với Chúa Cha sau khi trối Gioan đại diện loài người lại cho mẹ. Sự hiện diện của mẹ trong nhà tiệc ly đã giúp các tông đồ sốt sắng cầu nguyện để lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Và chắc chắn, sự hiện diện của mẹ trong cuộc đời người Kitô hữu đã làm nảy sinh muôn ngàn phúc lộc. Sự hiện diện hiền mẫu của mẹ trong cuộc đời chúng ta đã mang lại biết bao niềm vui, sự an ủi, lòng can đảm, giúp chúng ta tiếp tục tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin. Những lúc mệt mỏi rã rời trong cuộc sống hiện tại, những lúc tối tăm bao phủ ánh tương lai, những lúc nặng trĩu u buồn của quá khứ, những lúc hụt hẫng đến độ không còn biết nương tựa vào ai. Chúng ta hãy chạy đến với mẹ. Đó chính là những giây phút êm ái, ngọt ngào, hạnh phúc bên mẹ. Với tấm lòng từ bi nhân hậu, mẹ sẽ là nguồn ủi an, nâng đỡ và giúp sức chúng ta trong mọi cảnh huống cuộc đời đầy thử thách và chông gai này. Lạy mẹ Maria, trong cuộc đời nhiều cam go thử thách, xin mẹ hãy luôn hiện diện bên con. Khi con yếu đuối lỡ lầm, xin mẹ thương giơ tay nâng đỡ. Khi con cô đơn lạc lõng, xin mẹ thương dìu con đi tới. Khi con đau khổ thất vọng, xin mẹ thương ra tay cứu giúp, vì mẹ chính là niềm an vui và hạnh phúc của đời con. Amen.
Rơi vòng tay cho con trao đến muôn người. Mẹ ơi, xin là ai. con ở xa trắng
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.